Bây giờ cầu xin Chúa gia ơn của Ngài cho đề tài về nhà tiên tri xấu hổ. Sáng nay chúng ta đã thảo luận rất nhiều với một vị tiên tri mặc áo choàng cũ, và chúng ta biết tối nay, vì trong Kinh Thánh sáng nay cho thấy rằng chính chúng ta mặc chiếc áo choàng cũ. Chúng ta cái áo choàng, và tôi rất sung sướng vì đó là chiếc áo choàng cũ. Vì chiếc áo choàng này mà chúng ta mặc bây giờ đã được coi như là công bình với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta không lấy áo choàng bị mối của thần học con người nào đó đã bị mọt và dế ăn và vân vân, nói rằng những ngày của phép lạ đã qua rồi. Và không có chuyện như sự hiện diện ở mọi nơi của Đức Thánh Linh bây giờ, nhưng chúng ta đang mặc chiếc áo công bình của Ngài. Không phải trong khả năng của chính chúng ta, nhưng trong khả năng của Đức Chúa Giêsu của chúng ta. Và khi tôi đi xuống sông Giô-đanh, tôi muốn mặc áo choàng của Ngài, tin cậy nơi Ngài, và cái bóng lớn của cánh cổng đặt trước mặt tất cả chúng ta, được gọi là sự chết. Mỗi lần tim chúng ta đập, chúng ta đi gần hơn một nhịp tới khoảng trống lớn đó mà mỗi người nam và người nữ phải trải qua. Và khi tôi đến khoảng trống đó, cùng với các bạn những người tin, tôi rất vui khi biết rằng tôi sẽ không đến đó với điều này trong lòng và tâm trí, rằng tôi đã làm điều gì đó vĩ đại. Tôi đang đi đến đó, thú nhận và biết rằng tôi là một tội nhân, và biết điều này, rằng tôi muốn quấn mình trong chiếc áo công bình của Ngài, với lời chứng này rằng tôi biết Ngài trong quyền năng của sự sống lại của Ngài, rằng khi Ngài gọi từ kẻ chết, tôi muốn đi ra. Bây giờ bối cảnh và vở kịch của chúng ta được sắp đặt cho đề tài của chúng ta tối nay về một thời khác ở Israel mà đã qua khoảng vài trăm năm trước thời Eli. Nhiều thăng trầm đã đến trong triều đại của Israel, và bây giờ chúng ta đang ở hiện trường tối nay. Sáng nay chúng ta đã có mặt tại hiện trường nơi có nhiều sự giả mạo xác thịt, cách mà trường của các tiên tri đã được đào tạo để trở thành những nhà tiên tri. Và họ thật đơn sơ đến nỗi họ không thể hiểu được quyền năng của Đức Chúa Trời. Họ nghĩ quyền năng đã nhấc Eli lên và đưa ông lên núi ở đâu đó. Và họ đã sai một nhóm người tìm kiếm để săn lùng ông, khi mà Elise đã biết kỹ và rõ ràng rằng Đức Chúa Trời đã đưa ông về miền vinh hiển, vì ông đã không có. Đức Chúa Trời đã đem ông đi, và ông đã thoát khỏi sự chết bằng cách về nhà với Đức Chúa Trời trên một cỗ xe lửa và những con ngựa lửa. Và rồi chúng ta thấy rằng các thần học viện của họ và các công việc thần học của chính họ đã không có tác dụng. Phải có sự tuyển chọn và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời để làm một tiên tri của Đức Chúa Trời. Và bây giờ tối nay chúng ta thấy Israel đang ở trong tình trạng sa ngã. Israel đã có những bước thăng trầm của nó. Đó là một hình bóng chính của hội thánh ngày nay. Đôi khi họ ở trên mái nhà, có khi họ ở dưới thung lũng. Đó là những gì cần để làm cho chúng ta biết ơn sâu sắc điều tốt đẹp. Đó là những gì họ gọi là luật tương phản. Người da đen ở châu Phi không bao giờ biết rằng mình là người da đen, nước da của mình, cho đến khi anh ta nhìn thấy David Livingston. Và ông ấy nói, rồi anh ấy nhận ra nước da của mình là màu đen, bởi vì Livingston là người da trắng. Đó là một sự tương phản. Anh em sẽ không bao giờ biết quý trọng một ngày như thế nào nếu anh em không có một đêm. Anh em sẽ không bao giờ biết cách coi trọng ánh nắng mặt trời nếu anh em không có một ngày đầy mây. Anh em sẽ không bao giờ biết coi trọng sự công bình như thế nào, trừ khi anh em gặp sự bất công nào đó. Anh em sẽ không bao giờ biết cách coi trọng sức khỏe tốt, trừ khi anh em có sức khỏe xấu, sức khỏe tồi tệ nào đó. Nó chỉ là những... Và đó là lý do tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ quý trọng thiên đàng rất nhiều, bởi vì chúng ta đã từng sống trên đất. Và tôi nghĩ luật tương phản, lý do mà chúng ta biết ơn sâu sắc Đức Thánh Linh rất nhiều tối nay, là bởi vì chúng ta đã sống quá lâu trong một giáo hội mà đã bảo chúng ta không có chuyện như vậy. Lý do chúng ta quý trọng điều đó tối nay, bởi vì chúng ta đã có phía bên kia, và đó là cách Đức Chúa Trời đã dự định nó xảy ra, bởi vì dân sự của Ngài đã có những thăng trầm của họ. Anh em không bao giờ biết cách coi trọng một đỉnh núi, trừ khi anh em đã ở trong thung lũng. Và vì vậy, anh em không bao giờ biết cách coi trọng nước sạch, trừ khi anh em đã uống một chút nước tồi tệ nào đó. Và rồi anh em, rốt cuộc, đó là quy luật tương phản. Bây giờ Israel đã ở trong một trong những tình trạng sa ngã của nó. Và thật là điều tồi tệ họ đã làm. Bây giờ Israel là một dân được chọn, được tuyển chọn, được lựa chọn mà Đức Chúa Trời đã chọn dân Israel cho một mục đích đặc biệt. Để huyết của Israel nên là dòng huyết sạch nhất, vì từ dòng dõi đó sẽ đến chính đấng Messi. Suốt thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã hiện ra trong con người. Đức Chúa Trời đã hiện ra trong Abraham như một tín đồ đức tin. Đức Chúa Trời đã hiện ra trong David như một vị vua. Ngài đã hiện ra trong Joseph như sự công bình. Ngài đã hiện ra trong Môi-se như một vị tiên tri, thầy tế lễ, người ban luật pháp. Ngài đã hiện ra trong các thời đại, trong vị tiên tri. Ngài luôn luôn bày tỏ chính Ngài trong con người, từng phần qua tiên tri, vua, thầy tế lễ, người ban luật pháp, vân vân. Nhưng trong đấng Christ, Ngài ngự trong Ngài sự trọn vẹn của bổn tánh Đức Chúa Trời. Và biết rằng Thánh Linh này cuối cùng phải tìm thấy một nơi yên nghỉ. Về Eli, ông là người của sự công bình của Đức Chúa Trời. Ông đã tuyên bố công lý của Đức Chúa Trời. Và Môi-se, ông là người ban luật pháp. Và anh em phải chấp nhận hoặc bỏ qua trong tất cả những điều này. Đức Chúa Trời đại diện. Nhưng khi Ngài đến với đấng Christ, Ngài là trọn vẹn. Sự trọn vẹn hoàn toàn của bổn tánh Đức Chúa Trời an nghỉ trong đấng Christ. Và Đức Chúa Trời đã đại diện chính Ngài một lần trong sự trọn vẹn. Trước đó trong sách Sáng Thế Ký, theo thứ tự của Melchisedec, người không cha, không mẹ, không có ngày đầu mới sanh, cũng không có ngày rốt qua đời hay kết thúc cuộc đời. Và Ngài là thầy tế lễ, vua của Salem, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Trời tối cao. Ngài đã không có bắt đầu hoặc không có kết thúc. Ngài không ai khác hơn là hình bóng của Đức Chúa Giêsu Christ. Bởi vì Ngài là vua Salem, là vua hòa bình, là vua của Jerusalem. Và Ngài đã được định hình trước. Ngay cả tổ phụ Abraham đã nộp phần 10 cho người. Ngài là hình bóng về sự đến của Đức Chúa Giêsu. Cũng Melchisedec đã gặp Abraham ngoài đồng bằng trước khi Sodom và Gomorrah bị hủy diệt. Và Ngài đã gặp ông sau khi Sodom và Gomorrah, thì Abraham dâng cho Ngài một phần 10 của tất cả những gì ông đã lấy từ nhà vua. Tất cả những điều này được phủ bóng, được làm hình bóng với đấng Christ. Và bây giờ tất cả những cái bóng của các thánh đồ Cựu Ước, của sự thăng trầm của họ là một cái bóng và hình bóng và những tấm gương cho chúng ta ngày nay. Bây giờ chúng ta thấy rằng dân Israel không pha trộn hôn nhân với giống dân khác. Hôn nhân của họ là để ở với nhau. Không có người Israel nào kết hôn với dân ngoại, nhưng là để giữ cho dòng máu của họ trong sạch. Và thậm chí cho đến ngày nay, tôi tin rằng dòng máu Do Thái là dòng máu sạch nhất trên mặt đất ngày nay, là người Do Thái. Họ vẫn đang trông đợi đấng Messi đó. Nhưng Ngài, chúng ta biết rằng Ngài đã đến rồi, và mắt họ đã bị mù, để chúng ta có thể có cơ hội ăn năn qua đấng Christ. Bây giờ, trong suốt thời gian trị vì của Ezra, dân Israel đã sa ngã. Họ đã đi ra và lấy những người nữ Moab. Và họ đã có những người nữ của dân Amorit, dân Pheresit và nhiều dân tộc khác. Và đã không chỉ kết hôn với họ mà còn phạm tội tà dâm giữa họ, sự ô uế, và làm ô nhiễm chính dòng máu là dòng sự sống. Và thật là một bức tranh về các giáo hội của chúng ta ngày nay, cách mà họ đang sa ngã khỏi hàng rào khuôn mẫu xưa mà Đức Chúa Trời đã đặt ra cho hội thánh. Những duyên mối mà chúng ta phải sống theo, giáo hội đang phạm tội tà dâm với thế gian. Nó đã đi ra vào trong thế gian và bắt đầu vui thú trong thế gian. Bây giờ, điều này đã làm cho nhà tiên tri bối rối rất nhiều. Cho đến nỗi khi ông đến trước mặt Đức Chúa Trời, ông đã xấu hổ. Lần đầu tiên khi ông nghe về điều đó, và ông đã thấy sự suy đồi đạo đức của dân sự mình, điều đó làm ông rất đau đớn cho đến nỗi ông ngồi xuống và tự xúc dầu, bứt tóc và râu. Và tấm lòng nặng nề trước mặt Chúa trong lời cầu nguyện, Rồi khi của lễ ban chiều được dâng lên, ông đi vào đền thờ và quỳ gối xuống và hổ thẹn trước Đức Chúa Trời vì tội lỗi của dân sự. Bây giờ, người không hổ thẹn vì gái điếm chốn lầu xanh, người không hổ thẹn vì những người nát rượu trong hố địa ngục, mặc dù nó có thể tệ hại như vậy. Nhưng người đã hổ thẹn vì tội lỗi của dân được chọn. Và những gì chúng ta cần ngày nay là một vị tiên tri nữa, có đủ Đức Chúa Trời trong lòng họ để xấu hổ trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, vì tội lỗi của những người mà tự xưng mình là dân sự của Đức Chúa Trời và đang làm theo cách họ đang làm. Thật là một sự ô nhục mà chúng ta đã mang đến nơi này, đạo đức của dân sự chúng ta. Đây không phải là một đề tài dễ nói. Tôi có thể nghĩ về nhiều điều dễ nói hơn. Nhưng thưa anh em, nếu ai đó không đứng ra trong thời đại tội lỗi gian dâm này mà chúng ta đang sống và đưa ra lời kêu gọi, điều gì sẽ xảy ra? Người nào đó phải nói điều đó, người nào đó phải đặt nó trước dân sự. Có lẽ Ezra không muốn làm điều đó, nhưng nó đã có trong lòng ông. Và khi anh em thấy một đầy tớ của Đức Chúa Trời rất chân thành đến nỗi người ấy giơ tay lên trời, cầu nguyện với Đức Chúa Trời và hổ thẹn vì sự gian ác của dân sự, thì anh em sẽ thấy một sự phục hưng bắt đầu. Một người không thể nằm trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, một hội thánh không thể ở lại trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời dưới sự ăn năn, trừ khi Đức Thánh Linh giáng xuống và ban cho sự sức dầu và quyền năng để bắt đầu một sự vận hành của Đức Chúa Trời ở trong đó, giữa những người đó. Chỉ phải là vậy. Hãy chỉ cho tôi một người đàn ông, chỉ cho tôi thấy Calvin, Knox, Finney, Sankey khác, hay bất cứ ai trong số những người cảm thấy gánh nặng của dân sự, mà sẽ che mặt họ và khóc và cầu nguyện trước Đức Chúa Trời. Xin gửi đến cho chúng ta một John Smith của Giáo hội Báp Tích lần nữa, người đã cầu nguyện suốt đêm vì sự gian ác của dân sự, cho đến khi mắt ông sưng húp sáng hôm sau vì khóc, cho đến nỗi vợ ông dẫn ông đến bàn và cho ông ăn bữa sáng bằng thìa. Hãy chỉ cho tôi thấy một John Wesley lần nữa, một khúc củi đang cháy được lấy ra từ ngọn lửa. Tôi sẽ chỉ cho anh em thấy một sự phục hưng. Những gì họ đang làm ngày hôm nay, chúng ta đang tự khen mình, chúng ta đang gọi nó là điều này và điều kia và một sự phục hưng, thì không có sự phục hưng nào với nó. Đúng vậy. Đó là một sự khuấy động về cảm xúc tôn giáo giữa dân sự, nhưng không có sự phục hưng. Họ đã có một nhóm tôn giáo trong thời đó. Họ đã có một sự phục hưng trong thời đó, nhưng họ cần một sự phục hưng. Tại sao, thưa anh chị em yêu dấu của tôi, đạo đức của đất nước này đã trở nên quá thấp kém đến nỗi nó sẽ làm cho một con chó hổ thẹn. Nó sẽ làm cho một con chó săn xấu hổ, nếu nó có thể làm như vậy. Những người vô đạo đức của chúng ta, dân sự thậm chí nhiều năm trước đây, những việc mà chúng ta có, dân sự đã làm, những điều mà dân sự đã làm, tất cả chỉ là sự thiếu cầu nguyện. Giáo hội mà trước đây không tin vào những buổi chiếu phim, họ sẽ không để cho con cái họ đi xem phim, họ sẽ tránh xa phim ảnh. Còn ngày nay, tại sao họ thậm chí có? Họ đã có chiếu phim trong nhà riêng của họ. Mỗi nhà đều có một tivi. Ở nơi mà trước đây họ nghĩ uống bia là sai, ở nơi mà trước đây họ thường nghĩ John Barleycorn, ông là một người tuyệt vời. Ngày nay, 60% những người được gọi là cơ đốc nhân uống rượu xã giao ít nhất một lần mỗi năm. Rồi họ có một cuộc chơi vui lớn vào lễ Giáng sinh khi họ tổ chức lễ kỷ niệm của họ. Bởi vì họ đã chấp nhận sự giáo dục để thay thế cho sự cứu rỗi. Nó sẽ không bao giờ làm điều đó. Những gì chúng ta cần là một sự phục hưng. Chúng ta băng bó thạch cao, tháo chúng ra, đặt miếng băng thạch cao khác, lấy nó ra và vẫn thấy cơn đau ở đó. Những gì chúng ta cần ngày nay không phải là sự tái tạo xã hội. Đó không phải là những cuộc nói chuyện trí tuệ. Những gì chúng ta cần ngày hôm nay là sự truyền huyết thở xưa được Đức Chúa Trời sai đến từ thiên đàng. Những lớp thạch cao sẽ không tốt. Chúng ta bị thiếu máu, chúng ta cần sự truyền huyết. Chúng ta cần trở lại với phúc âm điển hình thở xưa, kêu gọi sự ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời. Và không phải là một nghề khô khan bắt tay, nhưng một sự phục hưng Đức Thánh Linh được Đức Chúa Trời sai đến với sự sở hữu của sự thánh tẩy huyết của Đức Chúa Giêsu Christ vào trong mỗi tấm lòng con người. Chúng ta cần một sự phục hưng để bắt đầu trong hội thánh và lan tỏa khắp đất nước. Chúng ta sẽ chết, chúng ta sẽ hư mất, chúng ta sẽ chết nếu không có kiểu phục hưng đó. Tôi rất đau ốm và mệt mỏi khi thấy những cuộc phục hưng nhỏ bé của Hollywood, cái gọi là nơi mọi người đi vào và bị khuấy động tình cảm trong một vài giờ và hoặc một hoặc hai ngày hoặc một hoặc hai tuần và đi ra ngoài, và điều đó chỉ thế thôi. Thưa anh em có thể ở trong một làm việc bởi một buổi nhóm phục hưng, anh em có thể có cảm xúc, anh em có thể có những ý định tốt, tất cả những điều đó đều tốt, nhưng chúng ta không cần điều đó ngày hôm nay. Chúng ta cần một phép báp têm bằng Đức Thánh Linh để thay đổi cảm xúc và trí tuệ và quan điểm, những thói quen đời sống của con người và đưa họ trở lại con đường đúng đắn lần nữa. Bên ngoài sự truyền huyết từ đồi sọ, tất cả sự cải cách của chúng ta sẽ không có gì cả. Chúng ta không cần một Liên Hợp Quốc. Chúng ta có một Liên Hợp Quốc ở đó và họ đã làm gì? Danh Đức Chúa Trời không bao giờ được nhắc đến. Họ sợ nhắc đến nó. Một nhóm giáo sĩ đã từng hỏi, tại sao họ không cầu nguyện? Họ nói có thể xúc phạm người nào khác, một trong những người khác mà đã không tin vào Đức Chúa Trời. Ồ, những gì chúng ta cần là một sự phục hưng. Chẳng quan trọng ai chống đối nó. Chúng ta phải rao giảng phúc âm và kêu gọi thái độ của chúng ta để làm việc. Đúng, tôi sẽ không cho anh em một xu nào cho bất kỳ chương trình nào mà Đức Chúa Trời bỏ qua nó, cho dù đó là Liên Hợp Quốc hay một nhân vật quan trọng nào, bất kể nó có thể là gì đi nữa. Cho đến khi đất nước này thức tỉnh đến chỗ biết rằng chúng ta đang chết mà không có huyết của Đức Chúa Giêsu Christ. Cho đến khi các cá nhân thức tỉnh với nguyên cớ rằng chúng ta đang chết. Lý do chúng ta đang chết là không có nguồn gốc, đường lối, phương thuốc, sự chữa lành mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta tại đồi sọ. Không lạ gì nó làm cho một người xấu hổ. Không lạ gì một thầy giảng chân thật, chân chính ngước nhìn vào hội chúng của mình và cố gắng dẫn dắt họ đến trước ngai của Đức Chúa Trời. Và đến thăm nhà họ và thấy họ hút thuốc, kể những câu chuyện cười bẩn thỉu với nhau, giải trí ở sân sau với những bữa tiệc bia, đi lanh quanh trên đường phố những phụ nữ trẻ và tuổi trung niên của họ và vân vân, và thậm chí bà nội bà ngoại mặc một chiếc quần đùi nhỏ, người mẹ ra phố bồng con trên tay, ăn mặc khêu gợi đủ để thu hút sự chú ý của bất kỳ bờm nhậu nào bước đi trên đường phố và tự xưng họ là Cơ Đốc nhân. Nó sẽ làm cho bất cứ người chân thật nào của Đức Chúa Trời hổ thẹn để mang một người như vậy đến trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đúng, và tất cả gia nhập giáo hội của chúng ta và trở nên một tầng lớp tốt hơn, đã trở nên vô nghĩa, và nó đã xảy ra trong thời đó, và nó sẽ xảy ra điều này, mang chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời, không phải bằng sự tiêm chích giáo dục, không phải bằng sự tiêm chích của sự cải chánh tôn giáo, không phải trong sự tiêm chích của loại thần học nào đó do con người tạo ra, nhưng phép báp têm điển hình thuở xưa của Đức Thánh Linh được ban xuống từ Đức Chúa Trời, từ thiên đàng. Trong một kinh nghiệm ngũ tuần về việc đốt cháy đi bản chất xác thịt và thay thế vào đó con người đáng quý mà Đức Chúa Trời đã định ở trong đó, của một con trai và con gái của Đức Chúa Trời. Cho đến khi chúng ta làm điều đó, thưa các anh chị em, chúng ta vẫn để tóc ngắn, trang điểm mặt mày, những phụ nữ ăn mặc sexy và những người đàn ông uống rượu, hút thuốc và tự xưng mình là Cơ Đốc nhân, bởi vì họ không biết tốt hơn. Trong lòng họ, chính gốc rễ của tính xác thịt nằm ở đó, và chúng ta cần một sự làm sạch nhà thờ, từ tầng hầm đến bục giảng. Amen, và điều đó đúng. Những gì chúng ta cần ngày nay là một số tiên tri biết xấu hổ. Đức Chúa Trời, đôi khi nhiều người đến trong hàng người cầu nguyện để được cầu nguyện cho, trông giống như họ đang đi đến một nhà thổ, đúng thế, đến để cầu xin Đức Chúa Trời cho điều gì đó, và trông giống như một Giê-sa-bên. Những gì chúng ta cần ngày hôm nay là một sự dọn dẹp nhà cửa và một lòng nồng ấm của những tiên tri của Đức Chúa Trời, là những người sẽ đứng trên bục giảng và gọi ra sự việc và nói điều gì đúng và điều gì sai, và rao giảng phúc âm mà không có sự thỏa hiệp cho đến khi tội nhân sắp mình xuống sàn nhà và khóc cho đến khi Đức Chúa Trời sai Đức Thánh Linh đến để thanh tẩy đời sống của họ. Amen, chúng ta biết điều đó đúng. Đúng thế, tôi đã giảng ở đây cách đây không lâu và nói rằng mọi phụ nữ trong thành phố này theo cách này hay cách khác đều tà dâm. Thật vậy, những người phụ nữ đi xuống phố ở đây và họ hầu như không thể mua một chiếc váy, trừ khi nó rất giống như họ, được đúc khuôn vào đó. Tôi không ở đây để, đây là nhà thờ của riêng tôi. Tôi có quyền rao giảng những gì Đức Thánh Linh bảo tôi làm. Đúng. Hãy để tôi nói cho anh chị em biết, tôi không chỉ trích chị em đâu chị ơi, nhưng Đức Thánh Linh không dạy chị em khác hẳn sao? Nếu không, tôi e rằng chị em đã không có được Đức Thánh Linh. Đúng vậy. Đức Thánh Linh không phải là la lớn, Đức Thánh Linh không phải là nhảy múa trong Thánh Linh, Đức Thánh Linh không phải là nói tiếng lạ, Đức Thánh Linh là sự công bình. Đức Chúa Trời ơi, xin ban cho chúng con một sự phục ân Đức Thánh Linh về sự công bình do Đức Chúa Trời sai đến. Chị em không nhận ra rằng khi chị em ăn mặc như thế và bước xuống phố, và những người đàn ông nhìn bạn theo cách sai trái ở đó, mà ở sự phán xét, bạn có thể trong sạch như hoa huệ trước chồng bạn, nhưng tại sự phán xét, chị em sẽ phạm tội tà dâm với người đàn ông mà chị em đã tự phơi bày với không? Không lạ gì khi nó sẽ làm cho một người hổ thẹn. Không lạ gì nó làm gì với Đức Chúa Trời khi mà Kinh Thánh đã nói lúc ban đầu rằng nó đã làm buồn lòng Ngài, rằng Ngài đã tạo nên con người. Điều đó buồn lòng Đức Chúa Trời khi Ngài nhìn họ trong những ngày trước sự hủy diệt tiên đại hồng thủy. Mà Ngài đã từng tạo nên con người, điều gì đã xảy ra? Các con trai của Đức Chúa Trời thấy các con gái của loài người xinh đẹp. Đó là một sự băng hoại, đó là sự pha trộn giới tính. Chính điều đó đã đuổi con cái Đức Chúa Trời ra khỏi vườn Ê-đen. Chính điều đó đã thúc đẩy sự phán xét của Đức Chúa Trời để mang lại hòa bình trên trái đất. Chính điều đó đã khiến họ bị hủy diệt. Chính sự pha trộn như vậy giữa đàn bà và đàn ông đã khiến Sodom và Gomorrah bị chìm dưới đáy biển chết. Nó đã được nói bởi các nhà tiên tri. Điều đó đã được phán bởi Chúa Giê-xu rằng như việc đã xảy ra trong những ngày đó thì cũng sẽ xảy ra trước khi sự đến của con Đức Chúa Trời. Ngày nay chúng ta nhìn và thấy rằng Hội Thánh đang lấy khuôn mẫu của nó không phải ra từ Kinh Thánh, từ Ruter và từ Naomi và từ Sarah và những người trong Kinh Thánh, nhưng họ đang chạy theo khuôn mẫu, ngay cả những người nữ của giáo hội theo Hollywood và chính sự lôi kéo của ma quỷ. Và làm thế nào mà dân sự chúng ta, những người tự xưng là cơ đốc nhân, lại đi ra đây và nhận lấy những cách của kẻ xấu xa này, những đĩa nhạc này về Elvis Presley, tên tuổi của anh ta là gì? Một trong những người bị quỷ ám, bị lừa dối nhất mà tôi từng nghe nói đến trong đời. Arthur Godfrey và những người như thế, và lắng nghe họ hầu như vô lý trên radio mà từ chối nghe bài giảng phúc âm được giảng trong Kinh Thánh. Xin Chúa thương xót anh chị em, chúng ta có loại linh gì ở giữa chúng ta? Đúng thế, không ngạc nhiên khi nhà tiên tri của Đức Chúa Trời xấu hổ trước Chúa. Ông biết đó là sự bất chính, và ông đã đứng lên và cầu xin trường hợp này, và thưa với Đức Chúa Trời, chúng con không công bình. Và chúng ta thưa các bạn, cho đến khi chúng ta có thể trở lại với điểm truyền huyết đó, đừng cố gắng bôi thuốc mỡ nữa, đừng cố gắng dán thạch cao nữa. Sự chữa lành không thể đến trừ khi dòng máu chính xác. Đó là lý do người ta mắc bệnh tiểu đường. Nếu một người từng tự cắt mình, nó có lẽ sẽ không bao giờ lành. Tại sao? Bởi vì các tế bào hồng cầu thật bị ăn dần. Và cả hội chúng đã trở nên bị bệnh tiểu đường. Và mỗi vết cắt nhỏ đến, thay vì bước tiếp, anh em lại chọn nó. Nó không thể chữa lành. Ích kỷ, tham lam, vô đạo đức, mọi thứ khác mà trong lịch của Đức Chúa Trời là làm điều sai trái. Giáo hội đang nhặt lấy những thói quen đó. Những người đàn ông uống rượu, hút thuốc, kể những chuyện đùa bẩn thỉu. Phụ nữ cắt tóc, trang điểm, làm đủ thứ như thế. Tự ăn mặc vô đạo đức trước mặt dân sự. Tất cả những điều đó là bởi vì thiếu huyết của Đức Chúa Giê-xu Christ để tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác. Amen. Điều đó có vẻ khó. Chắc chắn nó khó, nhưng đó là lẽ thật. Nếu chúng ta không ở ra sự phán xét của Đức Chúa Trời toàn năng, anh em sẽ bị bắt một trong những ngày này trong một vụ nổ nguyên tử ở đây mà sẽ đưa mọi linh hồn vào cõi đời đời để gặp một Đức Chúa Trời mà sẽ chỉ nhận ra huyết của con Ngài, Chúa Giê-xu Christ. Lời khuyên của tôi, thấy anh chị em đến dưới huyết, lời khuyên của tôi dành cho anh chị em là hãy sống đúng với Đức Chúa Trời. Lời khuyên của tôi dành cho anh chị em, tại sao chúng ta không thể có đức tin? Tại sao chúng ta không thể có những sự chữa lành lớn hơn chúng ta có? Tại sao chúng ta không thể tự xây dựng một cách lành mạnh? Là bởi vì chúng ta đang bôi miếng thạch cao, bởi vì chúng ta đang băng bó, đang dán những mảnh băng vào. Chúng ta đang cố gắng che đậy sự việc, thay vì nói rằng chúng ta cần sự thay máu. Chúng ta không có huyết, chúng ta không có đấng Christ. Đừng để chính mình bị lừa. Đừng để ma quỷ vỗ vai bạn nói, tôi đi nhà thờ. Ma quỷ cũng vậy. Đúng thế, hắn chắc chắn đã làm vậy. đi lên tới Đức Chúa Trời, đi đến nhà thờ trên thiên đàng, đến trước ngai của Đức Chúa Trời với các con trai của Đức Chúa Trời, ngồi xuống với họ. Đã có một buổi nhóm với Đức Chúa Trời. Ngài phán, ngươi đã ở đâu? Nói, đi đi lại lại, đi lên đi xuống, trên trái đất, đó là nơi hắn đã ở. Vì vậy, ma quỷ đi đến nhà thờ. Ma quỷ thuộc về giáo hội. Ma quỷ hành động giống như một cơ đốc nhân. Hắn là một kẻ lừa dối. Và nếu hắn không hành động như một cơ đốc nhân và hành động như một giáo hội, hắn sẽ không là một kẻ lừa dối. Không ai có thể bị lừa dối. Điều duy nhất đó là sự khác biệt như màu đen và màu trắng. Nó trái ngược với nhau. Nhưng Ngài Kinh Thánh nói, nó sẽ rất gần gũi đến nỗi nó sẽ lừa dối chính những người được chọn nếu có thể được. Linh đó trong ngày sau rốt. Thưa các bạn, chúng ta ở đó. Đã đến lúc cho các tiên tri của Đức Chúa Trời. Ồ, thưa anh em, dành cho các thầy giảng. Nếu anh em muốn nói điều đó trên khắp đất nước để sắp mặt họ. Tại sao? Mặc dù có 19 triệu giáo hội báp tích, đúng hơn là 19 triệu tín đồ báp tích ở nước Mỹ, 13 triệu tín đồ giám lý, 11 triệu tín đồ Lutheran, 10 triệu tín đồ trưởng lão. Ôi chào, hãy nghĩ về điều đó. Và liên tục với trò chơi bóng để giải trí. Và vào tối thứ tư và đôi khi vào tối Chủ nhật ở nhà để nghe TV và radio về những câu chuyện ngắn tầm thường và những trò đùa mà họ lôi ra từ Hollywood. Linh hồn của anh em đang lăn lộn trên thứ đó. Khi mà anh em nên đem Kinh Thánh của mình ra ở đâu đó, đặt ra trước Đức Chúa Trời, trên đầu gối của mình, một sự cầu nguyện cho những tội lỗi của đất nước. Và tôi có tội với anh. Tôi đã quyết định bởi sự giúp đỡ và ân điển của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ ban cho tôi sức lực để làm điều đó, tôi quyết tâm bươn tới dấu hiệu của sự kêu gọi trên cao trong Đức Chúa Jesus Christ, cho đến khi sự chết sẽ để tôi được tự do. Xin Chúa là đấng giúp đỡ tôi làm vậy. Xin giúp con là lời cầu nguyện của tôi. Thấy những công việc và thấy những điều mà tôi đã thấy và anh em đã thấy và bị tụt lại phía sau và trở nên một người thiếu máu thuộc linh. Và đền tạm này mà được cả thế giới biết đến, nơi khối bê tông nhỏ bé này đang đặt trên góc phố. Đức Chúa Trời đã nâng anh em lên trước dân tộc. Đúng thế. Tôi nghĩ về những gì David một đêm nọ khi ông nói, ta ở đây, đang sống trong một nhà bằng gỗ bá hương, còn hòm giao ước của Đức Chúa Trời ta lại ngự trong trại. Ông nói, ta sẽ xây cho Ngài một ngôi nhà. Nathan, nhà tiên tri đã nói, hãy làm tất cả điều ở trong lòng vua, bởi vì Đức Chúa Trời ở cùng vua. Đêm đó, Đức Chúa Trời hiện ra với Nathan và phán, đà, hãy đi nói với David. Hỡi David, ngươi là ai? Ta đã lấy ngươi từ chuồng chiên, từ nơi chăn chiên, và ta đã khiến ngươi được danh lớn, giống như những người sang trọng của dân tộc. Đó là ai trong đền tạm nhỏ này đang ngồi ở đây? Một cái gì đó cũ kỹ nhỏ bé, bị đá ra ngồi ở góc phố số 8 và phố Penn. Cho đến nỗi Jeffersonville hầu như không biết nó ở đâu. Và những người đến đây, và ngày hôm nay Đức Chúa Trời bởi sự thương xót của Ngài đã nhặt anh em lên và làm cho anh em trở nên một dân vĩ đại. Bombay, Ấn Độ đều biết đền tạm này đang đặt ở đâu. Durban biết anh em, tất cả những quốc gia khác này đều biết. Châu Phi biết nơi này là ở đâu. Ấn Độ, Đức, Anh, Phần Lan, Thụy Điển, Châu Âu, Châu Á. Tất cả họ ở tận các hòn đảo của Thái Lan và ở dưới đó. Họ biết tất cả về nó. Và Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta thành một tấm gương cho dân sự. Và để suy nghĩ thế thì, sau khi Đức Chúa Trời làm điều đó, và chúng ta quay lại và suy yếu trong những việc thuộc về thế gian, và trở nên chính mình thiếu máu thuộc linh. Tại sao? Chúng ta phải là ngọn hải đăng được đặt trên một ngọn đồi, một ngọn nến không thể bị che giấu. Ôi Chúa, tôi cũng mắc tội, như hết thảy anh chị em. Điều tôi muốn nói, tôi muốn có một sự ăn năn điển hình thuở xưa do Đức Chúa Trời sai đến, và sự kêu gọi trở lại với Đức Chúa Trời, để khi đàn ông và đàn bà bước vào cánh cửa đó, trên đôi nàng, họ sẽ bước ra mà không có chúng. Khi người mù được dẫn vào cửa, họ sẽ đi ra nhìn thấy. Khi người điếc đi vào vì bị điếc, họ sẽ đi ra nghe được. Khi những tội nhân bước vào, tối tăm và đầy tội lỗi sẽ đi ra, được rửa sạch trong huyết chiên con. Chúng ta không thể làm điều đó sao? Đức Chúa Trời đã kêu gọi Israel và làm cho họ thành một tấm gương. Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta và làm gương, nhưng chúng ta đã làm Đức Chúa Trời thất vọng. Và nó làm chúng ta xấu hổ trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Để suy nghĩ điều đó, những điều mà Ngài đã làm cho chúng ta, thật Ngài đã đem chúng ta lên từ chuồng chiên, thật Ngài đã làm cho chúng ta được biết trên khắp thế giới, thật Ngài đã làm điều vĩ đại cho chúng ta biết bao. Và tuy nhiên chúng ta do dự, và đi loanh quanh và đi ra. Và chúng ta dường như không chân thành, chúng ta không còn sự cầu nguyện nữa. Và mọi thứ thật sự không giống như đang diễn ra đúng đắn. Và chúng ta cố gắng đưa ra những chương trình nhỏ, những miếng thạch cao để làm dịu cơn đau. Anh em không thể làm dịu cơn đau cho đến khi anh em có được huyết dồi dào, tốt lành ở trong đó để chữa lành sự việc. Đúng, anh em cắt một cục chai chân cũ ra và anh em sẽ bị mắc bệnh tiểu đường và nó sẽ lấy đi đôi chân của anh em. Đừng cố gạt bỏ điều này và bỏ qua điều này và cắt một lớp chai chân trên điều này. Nhưng điều cần làm là đến ngay trước mặt Đức Chúa Trời và nói: Lạy Chúa, con bị bệnh thiếu máu và con cần huyết của Ngài để tẩy sạch con khỏi mọi tội lỗi. Đó là lời cầu nguyện của tôi. Tin rằng đó là lời cầu nguyện của anh em. Hãy suy nghĩ về những điều này, thưa bạn. Một trong những ngày này, nó thật sự thích hợp xảy ra trước ánh sáng ban ngày vào buổi sáng, như nó sẽ xảy ra 50 năm kể từ ngày hôm nay. Một quả bom rocket, một trong những quả bom coban hay bom nhiệt hạch đó có thể. Cả nước đang ở trong tình trạng báo động. Anh em đã thấy nó trên báo chí ngày nọ, nơi họ yêu cầu khoa học, Lầu Năm Góc trả lời về đĩa bay. Nó không phải là chuyện hoang đường, nó không phải là điều gì đó nó tưởng tượng. Nó có thật, nó là một sự thông minh. Chúng bay trong đội hình chiến đấu. Chúng có thể lẩn tránh, chúng có thể phát hiện, chúng có thể dừng lại. Chúng có thể nói đó là một sự thông minh. Chúng biết điều đó. Mọi người cười nhạo họ, nói: Đĩa bay à, làm trò cười về nó. Nhưng anh em biết tôi đang nghĩ gì không? Chúa Giêsu phán trước khi Ngài đến sẽ có những dấu hiệu trên trời. Anh em có để ý không? Trước khi Ngài bắt đầu đã hủy diệt Sodom và Gomorrah vì việc tình dục của họ. Ngài đã sai các thiên sứ xuống để điều tra điều đó. Các thiên sứ đã đến với trái đất trong vài năm qua. Họ đã được nhìn thấy giữa nhiều người. Tôi muốn nói những người trung thực được rửa sạch bằng huyết biết điều đó. Họ thậm chí đã đứng và chụp hình, đúng vậy. Nhưng hữu thể thiên sứ đã viếng thăm về làm chứng lại cùng cha rằng tội lỗi đã chất thành đống cho đến nỗi các ngôi sao hầu như không thể chiếu sáng. Mặt trăng, cả thế giới đang quay cuồng như một người say rượu đi trong ban đêm, đúng. Tội lỗi giữa những cơ đốc nhân, giữa những người được chọn. Họ đã bán quyền thừa kế của họ vì sự hâm mộ quần chúng. Một sự truyền đạo đã đánh đổi phúc âm cho một bữa tiệc xã hội. Ông đã đánh đổi phúc âm đã được rửa bằng huyết thuở xưa, lấy sự tri thức với dân sự để rao giảng trí tuệ, nói về xã hội và sử dụng phúc âm sai cách. Nhiều người trong số họ đã đi ra ngoài cánh đồng rao giảng và sử dụng phúc âm cho lợi ích cá nhân, để kiếm tiền. Nhiều người trong số họ đã có nhà kho và xe hơi lớn và những thứ mà họ sẽ không bao giờ đã có. Lợi ích cá nhân, không phải tất cả, và biết ơn vì vẫn còn một số ít còn sót lại. Trong thời của Ezra, khi Ezra bắt đầu khóc và kêu gọi và quở trách tội lỗi, anh em biết điều gì đã xảy ra không? Tất cả những người được chọn mà tin cậy Đức Chúa Trời nhóm lại chung quanh ông. Những gì chúng ta cần ngày nay là đàn ông và phụ nữ, những thầy giảng của các bạn đang rao giảng, các giáo hội của các bạn, và gọi tội lỗi là tội lỗi và quở trách nó. Dân sự thật của Đức Chúa Trời sẽ nhóm lại ngay chung quanh anh em và ở lại với anh em. Đúng vậy, đã đến lúc để gọi ra và nói cái nào là cái nào, phân biệt điều đúng và điều sai. Đức Chúa Trời ban điều đó cho chúng ta để chúng ta có đủ can đảm để làm điều đó. Cứ suy nghĩ những gì có thể xảy ra. Như tôi đã nói với anh em, tôi tin sáng nay, hãy nghe ai đó nói điều đó, rằng vừa trên một trong những người canh gác này đang theo dõi. Tôi quên anh em gọi nó là gì bây giờ, vì bom hay máy bay đến. Cách đây không lâu, có một chương trình đến qua nơi nào đó mà họ đã gọi ra những phi đội lớn với 300 máy bay ném bom phản lực, với bom nguyên tử và bom nhiệt hạch treo dưới chúng. Cách đây không lâu, tại sân bay lớn ở Shreveport, một trong những chàng trai đã được cải đạo ở đó trong những buổi nhóm tại nhà thờ của anh Jack. Anh ấy nói, chúng tôi có những quả bom nguyên tử treo ngay trong nhà chứa máy bay của chúng tôi. Tôi nói, anh không, trong tôi muốn nói, trong các máy bay, và chúng tôi sẽ đi lên và thực hành với chúng hàng ngày. Tôi nói, anh không sợ sao? Nói, chúng không có những yếu tố kích hoạt trong chúng. Nhưng chúng ta rất cảnh giác để trong vòng 1 phút, 60 giây, chúng ta có thể có những cò súng trong đó và đi ra và tiếp thêm nhiên liệu và sẵn sàng. Họ có thể bay đến nước Anh với chúng ngay lập tức. Những nhà chứa máy bay lớn đang đặt ngoài đại dương ở khắp mọi nơi, và họ đang nói với nước Nga, Các anh dám thả một quả bom, cứ thả một quả bom nguyên tử xuống Liên Hợp Quốc hay nơi nào đó ở đó và nhìn xem điều gì xảy ra. Nó sẽ là gì? Nó sẽ là một cuộc tấn công dữ dội đến nước Nga, và nếu họ làm điều đó và bắt đầu thả những quả bom nguyên tử và khinh khí đó, nó sẽ gây ra một phản ứng dây chuyền mà sẽ đốt cháy trái đất thành một quả bất chỉ trong sự nung chảy. Anh em biết đấy, nó sẽ không bất đồng với Kinh Thánh một chút nào, vì đất cũng sẽ cháy và trời cũng vậy, các nguyên tử của trái đất sẽ cháy. Chúng ta đang sống trong một thời đại nguy hiểm. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà có người trên thế giới sợ hãi đến chết. Những con người vĩ đại họ sợ ai sẽ cho nổ quả bom đầu tiên đó. Quả bom đầu tiên phát ra, sau đó toàn bộ sự việc đi vào một sự tập hợp lớn. Đó phải là thời giờ hạnh phúc nhất trên đời đối với cơ đốc nhân. Thời gian sẽ thay đổi, người già sẽ trở nên trẻ trung. Ồ, cháu ơi, sự chết sẽ trốn đi, bệnh tật sẽ không còn nữa. Không còn những buổi nhóm cầu nguyện cho người đau, không còn những buổi nhóm cầu nguyện cho những người hư mất nữa. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ đến và cất những người được chọn từ bốn phương trên trái đất và sẽ tập hợp họ lại dưới bóng cánh của chính Ngài. Và chúng ta sẽ sống và trị vì với Ngài mãi mãi trên thiên đàng của Ngài. Ồ, thưa anh chị em bạn bè của tôi, nếu anh chị em không chuẩn bị tối nay, xin anh chị em chuẩn bị vào giờ này. Tôi đưa ra cho anh chị em một lời mời đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu tối nay và nhận lãnh. Anh chị em đã bị khác biệt. Anh chị em biết rằng mình không ở nơi mình nên ở với Đức Chúa Trời. Tôi mời anh chị em lên bàn thờ với chính tôi. Tôi mời mọi người trong các bạn đến đây. Và không chỉ để nói, nhưng ở lại đây cho đến khi Đức Chúa Trời thanh tẩy linh hồn anh chị em khỏi mọi thứ không giống như Ngài. Cho đến khi anh chị em có thể đi ra khỏi đây với một con người mới. Không phải với một miếng thịt cao trên người, nhưng đi ra khỏi đây với sự truyền huyết để thanh lọc máu của anh chị em. Và ban cho anh chị em sự sống mới và hy vọng mới. Hãy đi ra với phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Đi ra không la hét, không nhảy múa, không quá nhiều. Mọi thứ đều ổn. Tất cả chúng đều thuộc về Hội Thánh. Tất cả chúng đều thuộc về Kinh Thánh. Nhưng những gì tôi đang nói về là Đức Thánh Linh, tình yêu của Đức Chúa Trời. Một thanh niên đang nói chuyện với tôi ngày nọ. Mẹ anh, một người phụ nữ yêu dấu. Tôi đã biết người phụ nữ đó, đã gặp bà ấy một hay hai lần. Và bà nói, ồ con yêu, với con trai bà đến đây, mẹ muốn con nhìn xem mẹ có dầu trong tay. Ồ, tôi cũng vậy, đó là nơi tôi đã đổ mồ hôi. Bây giờ nói, tôi có dầu trong tay tôi. Nói, con nghĩ gì về điều đó? Chàng trai nhìn mẹ mình và nói, mẹ ơi, con muốn hỏi mẹ đôi điều. Bà muốn anh ấy cầu nguyện, để bà có một bước đi gần gũi hơn với Đức Chúa Trời. Anh nói, khi dầu đến trong tay mẹ, nó có cất đi mọi sự đoán phạt của mẹ không? Nó đã cho mẹ một kinh nghiệm êm dịu với Đức Chúa Trời không? Khi dầu... Không, nói thế thì con sẽ mặc kệ nó. Chính là điều đó. Ồ, thế gian, thế giới tôn giáo, những người ngũ tuần đang tìm kiếm điều kỳ diệu. Thế giới, cái gọi là giáo dục, thế giới giáo phái đang tìm kiếm một giải pháp lớn nào đó mà chúng ta có thể tốt hơn cho giáo phái của họ và nhận được nhiều thành viên hơn vào nó. 1 triệu người nữa, anh em biết đấy. Và các quốc gia đang tìm kiếm một loại lực lượng cảnh sát nào đó mà có thể khiến cả thế giới quỳ gối và mang lại sự công bình. Thưa anh em, nó không đến bởi ngũ tuần tuyệt vời. Nó không đến bởi các tổ chức tinh lành hay bởi nhóm thống trị công giáo. Nó cũng không đến bởi ngũ giác đài hay lật ra những trang mới. Nó đến bởi một đời sống đầu phục với Chúa Giêsu Christ và phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Bất cứ điều gì thiếu sót về điều đó, nó đều sai. Chúng ta hãy cầu nguyện. Tôi sẽ mời chị của chúng ta chơi đàn organ ở đó, đàn piano vào lúc này. Trong khi chúng ta đang cầu nguyện, trong khi mọi người cúi đầu và mọi người đang cầu nguyện, tôi tự hỏi vào lúc này, nếu anh chị em thử nghiệm linh của mình chống lại lời Đức Chúa Trời, các bạn có đúng không? Sau buổi nhóm này, như tôi đã nói với anh chị em, tôi có một người mẹ vợ đang nằm nơi xa kia vào chính thời điểm của cái chết. Tôi đã thấy bà ấy, bà đang hấp hối. Những người bạn khác tôi biết ở đây mà tôi đến thăm đang nằm cận kề sự chết. Những người đã ngồi trong nhà thờ này. Ồ, thưa anh chị em cũng đang đi xuống đó. Anh chị em phải đi xuống nơi đó. Bây giờ anh chị em nói, ồ, tôi biết điều đó, anh Branham à. Tôi đang có ý định giải quyết vấn đề đó một trong những ngày này, nhưng nó có thể không phải là một số trong những ngày này dành cho anh chị em. Đây có thể là ngày duy nhất. Làm thế nào mà người đàn ông đó biết đến từ California, đi đến Michigan ngày nọ với người vợ bé nhỏ của mình ở trên đây, lái chiếc xe hơi. Anh ấy đi quá gian, đi đến nhà mới của họ. Anh ấy vừa nghỉ hưu từ hải quân. Làm sao anh ấy biết rõ như thế nào khi anh ấy xuất phát sáng hôm đó? Có lẽ từ một cảng du lịch rằng vợ và con của anh sẽ là một xác chết trong một vài phút. Nhưng ngay trên Henryville ở đó, xe hơi của họ đã va chạm với một chiếc xe buýt và người lái xe đã làm cho chiếc phương tiện đi lại của anh ta lao xuống, hầu như một con dao. Nhưng nó đã giết chết người phụ nữ và bé gái. Tôi tin rằng linh hồn của họ đã ở đúng với Đức Chúa Trời. Cách đây vài tuần, khi anh Wood và tôi đi lên đây với một chiếc máy bay rơi phía sau nơi đây và nhìn họ kéo những mảnh cơ thể của 8 người đàn ông, thì đầu và chân và cánh tay ở khắp nơi, nhặt thân thể lên và ruột rơi xa khỏi thân thể người đó, một người tốt, có lẽ một người nổi tiếng từ Chicago. Khi người đàn ông đó lên máy bay sáng hôm đó, tôi tự hỏi buổi tối mà ông đã đi nhà thờ, ông có những ý định tốt không? Mục sư có đưa ra lời kêu gọi tin nhận không? Ông đã quở trách tội lỗi và có người đã có cơ hội không? Hay ông đã chết đi như một con vật? Người ấy trong mắt Đức Chúa Trời có phải là một con trai của Đức Chúa Trời không? Hãy suy nghĩ về những điều đó, thưa các bạn. Chúng quan trọng, chúng không chỉ quan trọng, chúng là điều quan trọng nhất đối với anh chị em trong giờ này. Đây là lúc anh chị em quyết định. Đây là lúc mà anh chị em có thể đưa ra quyết định của mình về đời sống này, cho đời sống mai sau. Xin anh chị em làm điều đó trong khi chúng ta cầu nguyện. Lạy Cha Thiên Thượng, như chúng con đọc trong Kinh Thánh về những gì Ngài đã nói về tội lỗi và những ai làm điều đó mà không xưng tội. Chúng con nhận ra ý nghĩa của việc chết mà không biết Đức Chúa Trời. Chúng con biết điều đó bởi kinh nghiệm của những người khác mà chúng con đã thấy chết. Những người đã có ý định, những người đã trì hoãn quá lâu. Đức Chúa Trời ơi, những người đã xưng nhận và không sở hữu những gì họ đã nói họ có. Những người mà đã hành động giống như những cơ đốc nhân và tuy nhiên chưa bao giờ là một cơ đốc nhân. Sự sống của họ đã chứng minh điều đó và cái chết của họ đã làm cho nó được bày tỏ. Bây giờ Cha ơi, con cầu xin Ngài phán với mọi tấm lòng ở đây tối nay. Và chính con lạy Chúa vì đã yếu đuối, vì nhiều điều mà con có thể đã làm và đã không làm. Con thú nhận sự sai trật của mình. Con thú nhận những điều sai trái của dân sự này. Con thú nhận những điều sai trái của đất nước này. Con cầu xin Ngài thương xót Chúa ơi. Con có 3 đứa con nhỏ ở đó để nuôi nấng. Và chúng con đang sống ở đây trên một điểm nóng. Và Chúa ơi, không cần phải chạy đua. Ngài biết tất cả về điều đó, Chúa ơi. Con muốn ở ngay với Ngài. Một ngày nào đó, nếu bom nguyên tử không giết chết chúng con, một tai nạn sẽ xảy ra. Nếu một tai nạn không đem chúng con đi, một số bệnh tật sẽ xảy ra. Điều gì đó phải chiếm lấy chúng con đi. Nhưng chúng con rất vui mừng biết rằng có một lối thoát. Danh của Chúa là một ngọn tháp. Và người công bình chạy vào đó và được an toàn. Đức Chúa Trời ơi, xin cho người bạn tội nhân tối nay, ông hay bà hay anh chị em, nhìn thấy cánh cửa mở ra, cơ hội, và chạy đến với Đấng Christ giờ này. Bây giờ trong khi chúng con cúi đầu, có một số người ở đây, hoặc con biết có một số người ở đây muốn nói với bàn tay giơ lên với Đức Chúa Trời. Con xấu hổ về đời sống của mình. Và con muốn thú nhận những điều sai trái của mình trước Đức Chúa Trời và cầu xin sự thương xót. Hãy giơ tay lên với Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban phước cho ông, xin Chúa ban phước cho anh, xin Chúa ban phước cho chị. Có nhiều người trong quý vị, vâng, có nhiều người trong các bạn ở đây cũng vậy mà xin Chúa ban phước cho các bạn. Nhiều người trong các bạn ở đây, những người đã tuyên xưng Cơ Đốc giáo trong một thời gian dài và biết rằng anh em đã sai trong đường lối với Đức Chúa Trời. Biết rằng anh em đang làm những điều ngay bây giờ mà anh em không nên làm. Và anh em đang đi, không xứng nhận chúng, cứ thả trôi theo dòng đời, nhìn vào loại chương trình mà anh chị em không nên nhìn xem. Hãy xem các loại tạp chí và đọc tài liệu mà các bạn không nên đọc. Điều đó không xứng hợp với những Cơ Đốc nhân. Lắng nghe những trò đùa về sự tục tiểu và nhớp nhúa và bẩn thỉu mà anh em biết mình không nên làm. Cả đàn ông và đàn bà, anh chị em biết về những nơi mà anh chị em có thể đã nói và không làm điều đó. Và anh chị em phạm tội, có thể tội chánh mãn. Tôi tự hỏi các bạn có giơ tay lên với Đấng Christ, xin thương xót các bạn và tha thứ cho các bạn không? Hãy giơ tay lên, xin Chúa ban phước cho cô gái trẻ, khi người nữ bước ra để đến với bàn thờ để xưng tội của mình. Hãy giơ tay lên với Đức Chúa Trời, xin Chúa ban phước cho anh chị em. Đúng vậy, thưa ông, đúng vậy, xin Chúa ban phước cho anh chị em. Giơ tay lên, các bạn biết mình đã làm sai trái. Tôi tự hỏi anh chị em có can đảm không tối nay để gặp tôi tại bàn thờ ở đây. Chúng ta hãy quỳ gối quanh đây và nói: Lạy Chúa, xin thương xót tất cả chúng con. Chúng con cần Ngài, xin Chúa ban phước cho chị, thưa chị. Để thấy những phụ nữ trẻ này đang đến, đang khóc, sự sống trước mặt họ. Họ đang ở ngã tư đường, họ là nạn nhân của hoàn cảnh. Vì vậy, các bạn có nhận ra không? Những cụ già khi chúng ta còn là những chàng trai của chúng ta đã có gấp 10 lần sự cám dỗ mà chúng ta đã có không? Thưa chị có nhận ra rằng con gái chị bị cám dỗ gấp 10 lần khi chị còn là một cô gái không? Con gái chị ấy sẽ ra sao? Hãy nhìn các thứ, những bức tranh ma quỷ đang vẽ. Ồ, chúng ta cần cầu nguyện biết bao. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại với anh em lần nữa, thưa anh em. Anh em có nhận ra chúng ta không cầu nguyện nhiều như tổ phụ chúng ta đã cầu nguyện không? Thưa mục sư, ông có biết chúng ta không dành nhiều thời gian cho chúng ta như các mục sư đi trước chúng ta đã làm không? Thời phụ nữ, chị em có nhận ra mình không hướng dẫn con gái mình và cầu nguyện với nó vào ban đêm, giống như mẹ chị em đã làm không? Thế thì còn điều đó thì sao? Ai là người phạm tội? Chúng ta phạm tội, không có cách nào xung quanh điều đó. Chúng ta đều phạm tội. Tôi phạm tội vì không làm công việc của Đức Chúa Trời, giống như tôi nên làm. Tôi đang thú nhận điều đó, rằng tôi sai, tôi đang cầu xin Đức Chúa Trời thương xót tôi. Tôi nhìn ra đây và thấy những cơ hội tôi đã bỏ qua, bởi vì những điều nhỏ nhặt cũ kỹ mà không có ý nghĩa gì cả. Tôi xấu hổ về chính mình như một mục sư phúc âm trước anh em. Tôi ăn năn trước Đức Chúa Trời và cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ cho tôi và Hội Thánh tha thứ cho tôi vì quá chậm chạp về công việc của Đức Chúa Trời. Bởi ân điển của Đức Chúa Trời và bởi sự vua giúp của Đức Chúa Trời, tôi sẽ không lắng nghe những gì mọi người đang cố gắng nói với anh em điều gì đó để làm. Họ có một chương trình, họ có điều gì đó cho anh em để làm. Vô lý. Tôi biết chương trình của Đức Chúa Trời, nó được chép ra ở đây trong Kinh Thánh. Và tôi xấu hổ về chính mình như một mục sư của Phúc Âm. 1 triệu linh hồn đã chiến thắng. Tôi nên có 10 triệu linh hồn chiến thắng. Tôi đang ở phía sau. Còn bạn thì sao? Bao nhiêu linh hồn anh em đã chiến thắng kể từ khi anh em ở trong Đấng Christ? Cơ đốc giáo chỉ đi từ nơi này đến nơi khác. Anh em đã thắng được bao nhiêu linh hồn kể từ khi bạn là một cơ đốc nhân? Nếu anh em không giành được những linh hồn, anh em phạm tội. Anh em không có kết quả. Anh em đã mang lại sự hổ thẹn cho Hội Thánh và Phúc Âm. Bao nhiêu người anh chị em đi ra cho buổi nhóm cầu nguyện tối thứ tư? Nếu các bạn không làm điều đó, bạn nên hổ thẹn về chính mình trước Đấng Christ. Anh chị em phạm tội và chỗ của anh chị em là ở bàn thờ. Tôi mời anh chị em đến với tôi để ăn năn. Thế thì mời các bạn hãy cúi đầu và cứ cúi đầu 1 phút trong khi tôi cảm thấy tội lỗi của mình và muốn ăn năn. Cứ cúi đầu. Lạy Cha thiên thượng của chúng con cúi đầu trên bàn thờ này và cầu xin sự tha thứ tội lỗi của con. Con cầu xin sự tha thứ về tội lỗi của những người ở chung quanh bàn thờ. Con cầu xin sự tha thứ cho Hội Thánh này, cho thân thể của những tín hữu trên toàn quốc và quốc tế. Con cầu xin sự thương xót cho chúng con vì quá chậm trễ về những việc thuộc về nước trời. Con cầu xin Ngài tha thứ cho tội lỗi chúng con và cất đi sự vi phạm của chúng con, và tha thứ cho chúng con vì sự ngu ngốc, vì sự ngu dại của con người. Thật chúng con đã thiếu sót, thật chúng con đã nhận lấy sự tập thể dục thân thể, thật chúng con đã làm những điều mà chúng con không nên làm, thật chúng con đã phạm tội trước mặt Ngài. Và trong buổi nhóm tối Chủ nhật này, Cha ơi, nhìn thấy vị tiên tri hổ thẹn của Kinh Thánh, chúng con hổ thẹn tối nay, con xấu hổ trước Ngài vì tội lỗi của dân sự đất nước của con, dân sự của con đã hổ thẹn về họ. Chúa ơi, để thấy những quý cô trẻ tuổi của chúng con đi trên đường phố và hành động theo cách của họ, để thấy nàng mại dâm, những thanh niên sống trong tất cả các loại đời sống, thấy họ ở nhà không đi nhà thờ và đọc những tạp chí tầm thường mà họ không nên đọc, nhìn vào những chương trình chưa được kiểm duyệt, lắng nghe những trò đùa bẩn thỉu của Hollywood, nghe nhạc cổ quái boogie woogie của ma quỷ. Điều đó được ấp ra từ những con người có tiếng xấu và có lương tâm hèn hạ, ảnh hưởng của ma quỷ để cảm hứng cho những công việc của ma quỷ. Ôi Chúa, con hổ thẹn về chính mình vì đã không quở trách theo cách mà con nên làm. Ôi Chúa, xin cất đi tội lỗi con. Con cầu xin Ngài làm điều đó. Con cầu xin Ngài tha thứ cho những người này ở đây trước hết, tất cả chúng con. Xin giúp chúng con sống lại từ bàn thờ này như những người nam và người nữ mới. Xin giúp chúng con đi từ đây như những Cơ Đốc nhân nên đi. Xin giúp chúng con để quăng hết mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương bủa vây chúng con, để chúng con có thể chạy với sự kiên nhẫn trong cuộc đua đã đặt trước chúng con. Không nhìn vào TV, không nhìn vào những diễn viên hài của thế giới, nhưng nhìn lên đấng cội rễ và cuối cùng của đức tin chúng con, là Đức Chúa Giêsu Christ, đấng đã coi thường sự xấu hổ của thập tự giá và mang nó cho chúng con, và chịu khổ ngoài cửa thành để Ngài có thể thánh hóa dân sự bằng huyết Ngài. Xin tẩy sạch chúng con khỏi mọi điều gian ác và nhận lấy chúng con như con cái của chính Ngài tối nay, và tiếp nhận chúng con trong lời cầu nguyện ăn năn này, và ban cho chúng con, Chúa ơi, sự bình an và vui mừng. Và xin cho tất cả các giường tối nay khi chúng con nằm nghĩ về buổi nhóm tối nay, xin cho chúng con nghĩ về tình trạng của thế gian mà Kinh Thánh đã bày tỏ cho chúng con bây giờ. Xin cho chúng con khi chúng con nghĩ về điều đó, gương mặt chúng con đỏ ra vì hổ thẹn, và xin Ngài mang lại sự bình an và hạnh phúc cho mọi tấm lòng chúng con đang ăn năn, Chúa ơi, trước Ngài trên bàn thờ này. Đức Chúa Trời ơi, xin giúp con khi con đang bước ra bây giờ bởi đức tin và cầu nguyện rằng đó là trong ý muốn của Ngài, rằng nhiều hàng trăm người có thể được dành cho Ngài. Và giúp con có đức tin và lòng can đảm khi con bước tiếp, không nhìn vào bất cứ ai ngoài Ngài, đấng cội rễ và cuối cùng của đức tin chúng con. Lạy Chúa, xin ban cho điều đó. Xin tha thứ cho mọi chấp sự của hội thánh này. Hãy tha thứ cho mục sư. Xin tha thứ cho những thành viên giáo dân, Chúa ơi. Xin tha thứ cho mọi người, mọi tội lỗi của chúng con. Xin tha thứ cho chúng con. Chúa ơi, tha thứ cho mọi người là trong cổng của chúng ta. Và xin cho chúng con cảm thấy tác động của Đức Thánh Linh trên đời sống chúng con. Bởi vì chúng con khiêm nhu trước Ngài tối nay, ăn năn hết lòng rằng Ngài sẽ tiếp nhận chúng con và làm cho chúng con trở nên một dân khiêm nhường, yên lặng, được thánh hóa, khiêm nhu vì sự hầu việc Ngài. Xin ban ơn phút này, Chúa ơi, tại bàn thờ chúng con đang ở trên, dâng nó và cúi đầu với tấm lòng của chúng con trước Ngài. Nhân danh của con Ngài là Đức Chúa Giêsu, chúng con cầu xin điều này. Amen và amen. Dọc theo bàn thờ tối nay, giữa những người anh em của tôi ở trên đây trên bàn thờ, tôi vui mừng thấy tối nay, đàn ông cũng nhiều như đàn bà. Thông thường chính phụ nữ có thể dễ dàng tan vỡ tấm lòng của họ có điều gì đó về họ, có thể dễ dàng được chạm vào bởi vì thuộc về nữ tính, và họ là những quý bà quý cô mà đôi khi anh em có thể chạm vào họ. Nhưng tôi rất vui mừng thấy Đức Thánh Linh cũng có thể chạm đến những người nam và mang họ đến bàn thờ. Và tôi tự hỏi bao nhiêu người trong các bạn ở bàn thờ đã quỳ gối bây giờ mà cảm thấy rằng anh em đã dâng mình cho Đức Chúa Trời, rằng anh em sẽ ra khỏi đây tối nay để sống một đời sống tốt đẹp hơn bởi ân điển của Đức Chúa Trời và làm nhiều hơn cho nước Đức Chúa Trời và cho chính nghĩa của Ngài. Mời các bạn giơ tay lên với Đấng Christ nếu các bạn ở quanh bàn thờ nói: tôi tin rằng bây giờ tôi đã ăn năn. Cầu xin Chúa ban phước cho anh chị em. Bao nhiêu người trong số các bạn ở đó cảm thấy rằng mình đã ăn năn trong chỗ ngồi của mình, cảm thấy như bạn muốn làm tốt hơn. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Bây giờ chúng ta hãy đứng lên. Anh chị em ở đây tại bàn thờ, hãy quay mặt về hướng đó. Nếu anh chị em muốn, bây giờ anh chị em ở đây tại bàn thờ, hãy giơ tay lên ở đó để anh chị em mong muốn lời cầu nguyện của họ, để anh chị em có thể tiếp tục. Các bạn sẽ giơ tay lên với những người trong cử tọa chứ. Được rồi, bây giờ anh chị em giơ tay trở lại ở đây, tại bàn thờ ở đây, để anh chị em cũng có thể mong muốn lời cầu nguyện của họ. Điều đó chúng ta sẽ, Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta làm điều đó. Cầu xin Chúa Giêsu ban phước cho chúng ta. Bây giờ đừng quên buổi nhóm tới Chủ nhật. Anh có lời nào để nói không, anh Neville? Tối thứ ba và thứ tư. Hội truyền giáo đó nằm ở đâu? 1628 West Market. Tối thứ ba và thứ tư sắp đến này. Và rồi vào thứ bảy và chủ nhật, tôi sẽ ở Madisonville, Kentucky, tại thính phòng ở đó, và rồi chúng tôi đi lên New York. Bây giờ lý do chúng ta nghỉ sớm. Tôi có một người mẹ vợ đau rất rất nặng và họ đang gọi tôi. Bây giờ chúng ta hãy... Anh có lời nào để nói không, anh Neville? Không có gì. Chúng ta hãy cúi đầu một lát trong khi chúng ta cầu nguyện. Được rồi, chậm rãi bây giờ.
God be with you.